Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Anh Vũ, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 5 tháng 5 năm 2025. Tổng thống Volodymyr Zelensky trấn an Ukraine sẽ nhận được 3 triệu đạn pháo từ các đồng minh trong năm 2025. Tổng thống Donald Trump thông báo đánh thuế 100% phim sản xuất ở nước ngoài công chiếu ở Mỹ. Nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch chiếm giải Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, chủ nghĩa Trump có thể sạt tới châu Âu nếu lục địa già không giải quyết được khủng hoảng xã hội. Theo dòng thời sự, Biển Đông từ Gia Long đến chính quyền thuộc địa Pháp tính liên tục của chủ quyền. Kính thưa quý vị, trong chuyến thăm Cộng hòa Séc vào ngày hôm qua mùng 4 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo là trong năm nay, Ukraine có thể nhận được 3 triệu đạn pháo từ các đồng minh, trong đó có 1,8 triệu được cung cấp trong khuôn khổ sáng kiến do Praha khởi xướng.
Hãng tin Ukrinform dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine xin trích, không chỉ có sáng kiến của Séc, chúng tôi biết ơn họ về điều này, nhưng Nga phải biết là chúng tôi tin sẽ có 3 triệu đạn pháo. Ông Zelensky cũng nói thêm rằng điều đó không có nghĩa là Ukraine mong muốn chiến tranh kéo dài, ông tuyên bố. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh, mọi cuộc chiến tranh đều có hồi kết. Tôi tin chắc cuộc chiến này sẽ kết thúc cũng giống như mọi chế độ độc tài. Trong một bối cảnh khác, nhật báo Mỹ New York Times cho biết Kiev sẽ nhận được 2 hệ thống phòng không Patriot mới trong những tháng tới. Các thiết bị này có thể phát hiện tên lửa của đối phương ở khoảng cách hơn 100 km và vô hiệu hóa chúng từ xa. Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất từ lâu đã được chính quyền Ukraine yêu cầu sử dụng để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Ban đầu, Hoa Kỳ do dự không muốn cung cấp cho quân đội Ukraine, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden cuối cùng đã cho phép chuyển giao hệ thống đất đối không loại này vào tháng 12 năm 2022. Trong một bài đăng hôm 4 tháng 5, New York Times dựa trên một nguồn tin của 4 quan chức Mỹ hiện tại và trước đây xin ẩn danh, cho biết 2 hệ thống Patriot này ban đầu được dự kiến chuyển từ Israel và Đức hoặc Hy Lạp. Hiện Ukraine có trong tay 8 hệ thống, trong đó chỉ có 6 hoạt động. Hệ thống phòng không Patriot rất đắt tiền theo các chuyên gia, giá một hệ thống có thể lên tới 2,5 tỷ đô la, chưa kể chi phí mua tên lửa.
Còn Pháp dự kiến sản xuất 1.200 bom dẫn đường trên không AASM Hammer vào năm nay. Theo trang Le Parisien hôm 2 tháng 5, thì năng suất sẽ được tăng 30% thay vì 830 quả bom được sản xuất trong năm ngoái. Đây là bằng chứng cho thấy Kiev trộn loại vũ khí này trong cuộc chiến chống xâm lược Nga từ tháng 2 năm 2022. Bom AASM là sản phẩm của tập đoàn Safran nhánh quốc phòng. Safran không sản xuất vũ khí hạng nặng như Airbus hay Boeing, nhưng chế tạo nhiều loại linh kiện công nghệ cao giúp hệ thống vũ khí của Ukraine hiệu quả hơn như bom AASM được sử dụng trên chiến đấu cơ Ukraine.
Trong khi đó, chính quyền Nga khẳng định đêm hôm qua rạng sáng nay đã đẩy lui một vụ tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào Moscow. Thông tin được thị trưởng Moscow vào hôm nay loan báo, trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin vào hôm qua tố cáo Kiev muốn phá hỏng ngày lễ chiến thắng phát xít Đức tổ chức tại thủ đô Nga vào ngày 9 tháng 5, với sự hiện diện của lãnh đạo một số nước, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, v.v. Về phía Ukraine, lực lượng vũ trang thông báo là cũng trong đêm qua, quân đội Nga đã tấn công vùng Sumy với 2 tên lửa đạn đạo, 116 drone tấn công và các loại drone khác.
Tại cuộc bầu cử Tổng thống Romania, ứng viên cực hữu George Simion thắng áp đảo vòng 1 với 41% số phiếu, theo thông tin chính thức ngày hôm nay. Ứng viên cực hữu 38 tuổi, đại diện cho đảng cực hữu Liên minh Đoàn kết Romania, là người phản đối việc viện trợ quân sự cho Ukraine, chỉ trích giới lãnh đạo liên đầu và ủng hộ phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Donald Trump. Trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 18 tháng 5, ông Simion sẽ đối đầu với ứng viên cánh trung Nikos Ordan về thứ hai với 21% số phiếu ở vòng 1. Theo giới quan sát, nếu ứng viên cực hữu George Simion giành thắng lợi chung cuộc, điều này có thể dẫn đến sự cô lập của Romania trong Liên hiệp châu Âu, kìm hãm đầu tư của giới tư nhân và làm suy yếu sườn phía đông của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đồng thời củng cố nhóm các nhà lãnh đạo hoài nghi về các giá trị của Liên Âu, trong khi khối này muốn thể hiện mặt trận thống nhất để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump cả về an ninh và thương mại. Chiến thắng áp đảo của ứng viên cực hữu tại vòng 1 được xem là chỉ dấu cho thấy nhiều cử tri bất mãn với các đảng đảng truyền thống và chủ nghĩa dân tộc có xu hướng lên cao ở nhiều nước Liên Âu. Trên đài RFI Pháp ngữ, bà Oana Popescu, giám đốc cơ quan tư vấn Global Focus tại Bucharest nhận định.
Chúng ta đang đối diện với làn sóng phản kháng được bắt đầu ngay từ trước khi Calin Georgescu ra tranh cử hồi cuối năm ngoái. Ông Georgescu là ứng viên cực hữu, đã thắng cử vòng một cách này 5 tháng, nhưng kết quả đã bị hủy và ông bị cấm ra ứng cử. Người dân phiền lòng về những kết quả mà tầng lớp chính trị đạt được, chất lượng của chính phủ, chất lượng của nền dân chủ ở Romania. Do đó, phiếu bầu của họ hướng về ứng cử viên cấp tiến George Simion, nhưng cũng hướng cả về ứng viên độc lập Nicușoarean. Đó là biểu hiện của sự thiếu hài lòng về cách những người được họ bầu lên lãnh đạo đất nước.
Chủ nghĩa Trump có thể sang tới châu Âu nếu lục địa già không giải quyết được khủng hoảng xã hội. Mời quý vị theo dõi trong giây lát trong mục Mỗi ngày một sự kiện của Thùy Dương. Phim sản xuất ở nước ngoài được chiếu ở Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế 100%. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng Truth Social rằng biện pháp sẽ được áp dụng ngay lập tức vì muốn có những bộ phim do Mỹ sản xuất. Sau đó, trên mạng xã hội, Bộ trưởng Thương mại cho biết là ông sẽ phụ trách vấn đề này.
Theo giải thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang chết rất nhanh, Hollywood và nhiều vùng khác ở Mỹ bị tàn phá. Ông Trump chỉ trích nhiều nước đang đưa ra đủ loại ưu đãi để thu hút các nhà làm phim và hãng phim của Mỹ rời khỏi đất nước. Những nỗ lực phối hợp từ các nước bị Tổng thống Mỹ cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo hãng tin Pháp AFP, đây là một hành động leo thang mới trong cuộc chiến thương mại mà Donald Trump khởi xướng, nhắm vào các đối tác kinh tế của Mỹ. Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã mở rất nhiều cuộc điều tra về tác động đối với an ninh quốc gia, từ chất bán dẫn cho đến khoáng sản trọng yếu. Hiện giờ, chưa có bất kỳ thông tin chi tiết nào về điều kiện áp dụng thuế đối với phim ảnh được sản xuất ở nước ngoài. Tổng thống Mỹ cũng không nhắc đến liệu các phim truyền hình dài tập được chiếu trên các nền tảng kỹ thuật số trực tuyến có bị tác động vì biện pháp thuế mới hay không. Thông báo được đưa ra vào lúc vào đầu tháng 4, Bắc Kinh quyết định giảm vừa phải số lượng phim Mỹ được công chiếu tại Trung Quốc nhằm đáp trả mức thuế lên đến 145 của Washington. Thực ra, thông qua hệ thống quota, Bắc Kinh cũng đã chủ trương hạn chế số lượng phim nước ngoài được chiếu chính thức tại các rạp phim trong nước. Quyết định của Bắc Kinh khiến doanh thu của các nhà làm phim Hollywood sụt giảm, do Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.
Bất chấp thuế quan của Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8%. Sáng hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là Việt Nam là một trong 6 quốc gia đầu tiên mà Hoa Kỳ đồng ý đàm phán thuế quan. Nhóm đàm phán kỹ thuật của Việt Nam sẽ có cuộc họp đầu tiên với Mỹ vào ngày 7 tháng 5, trong bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với mức thuế 46% từ tháng 7 nếu đàm phán không thành công. Ngoài ra, Việt Nam sẽ tìm cách thúc đẩy xuất khẩu sang 17 thị trường đã ký kết các hiệp định thương mại tự do, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng và tăng cường đầu tư công để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong năm nay, bao gồm cả việc khởi công tuyến đường sắt trị giá hàng tỷ đô la nối cảng Hải Phòng với Trung Quốc. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm ngân sách chính phủ, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, Pháp và Liên hiệp châu Âu tìm cách thu hút các nhà khoa học nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tổ chức hội thảo chọn châu Âu cho khoa học tại Đại học Sorbonne Paris của Pháp. Sự kiện thu hút khoảng 800 người tham dự, trong đó có nhiều quan chức chính phủ Pháp, đại diện các trường đại học ở châu Âu và các ủy viên châu Âu, nhằm thu hút những nhà khoa học nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ, không gian, v.v., bị tác động vì chính sách cắt giảm ngân sách nghiên cứu trong khuôn khổ cải tổ của Tổng thống Donald Trump. Các ưu đãi tài chính để thu hút các nhà khoa học đến từ Mỹ được đề cập tại hội thảo, trong đó có kế hoạch 500 triệu euro. Trước đó, Paris đã có kế hoạch chọn nước Pháp vì khoa học với trang web được công bố vào giữa tháng 4. Nhà nước có thể đóng góp tới 50% cho một số dự án nghiên cứu nhất định dựa trên thành tích. Tuy nhiên, các nhà quản lý đang chờ thông báo về tổng số tiền sẽ được phân bổ.
Ngày hôm nay, Israel thông báo mở cuộc tấn công vào dải Gaza lên kế hoạch chiếm lãnh thổ Palestine với mục tiêu loại trừ hoàn toàn phong trào Hồi giáo Hamas. Nội các chính trị an ninh của Israel đã phê duyệt kế hoạch tác chiến mới vào đêm qua. Quân đội Israel cũng đã xác nhận việc triệu tập hàng chục nghìn quân dự bị để tham gia cuộc tấn công vào Gaza. Thông tin viên Mission Paul tại Jerusalem cho biết thêm chi tiết.
Le cabinet de sécurité israélien a donné le feu vert à une intensification de l'offensive.
Nội các an ninh của Israel đã bật đèn xanh cho phép tăng cường độ tấn công quân sự vào Gaza Hoạt động này sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn và nhiều nơi trong dải Gaza và sẽ phải mất nhiều tháng, theo các bộ trưởng đã thông qua kế hoạch này với sự nhất trí hoàn toàn. Việc triệu tập lại hàng chục nghìn quân dự bị cũng đã được quyết định, Israel cũng đã cho phép, mặc dù những điều kiện không rõ ràng, đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào vùng đất của người Palestine nhờ sự hỗ trợ của một quỹ quốc tế. Mục đích của Israel là loại Hamas ra khỏi nguồn phân phát lương thực. Kế hoạch này không dự kiến sẽ có hiệu lực ngay lập tức và đã vấp phải sự phản đối từ phe cực hữu, nhất là Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir, và đã gây ra những cuộc tranh cãi gay gắt giữa ông với tham mưu trưởng quân đội, người đã cảnh báo các bộ trưởng cực đoan.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Về tòa thánh, từ ngày 7 tháng 5 tại Vatican, Mật nghị Hồng Y bắt đầu bầu người kế tục giáo hoàng Francisco. Nhân dịp này, nhiều hiệp hội bảo vệ các nạn nhân của tệ nạn tình dục trong giáo hội Công giáo cũng đã có mặt tại Roma để đòi phải có những biện pháp thực sự hiệu quả và phổ quát nhằm chống lại vấn nạn nhức nhối này, thông tin viên Eric Senon tại Roma ghi nhận.
Pour les associations de victimes de prêtres ou évêques pédophiles, c'est le moment ou jamais de faire entendre leur voix pour que la...
Đối với các hiệp hội nạn nhân bị ấu dâm của các linh mục hoặc giám mục, đây là lúc họ phải lên tiếng để cuộc đấu tranh chống các tội phạm tình dục trong giáo hội vẫn là hồ sơ ưu tiên trong chương trình nghị sự của giáo hoàng sắp tới. Bà Anne Barrett-Dull, người sáng lập mạng lưới Bishop Accountability của Mỹ cho biết, chúng tôi cảm thấy có mặt ở Roma với chúng tôi là điều quan trọng. Bởi chúng ta không thể thỏa mãn với việc có một vị giáo hoàng mới không có các biện pháp cần thiết để làm chấm dứt tình trạng lạm dụng và che đậy tội phạm. Giáo hoàng Francisco đã là người đáng chú ý trên nhiều điểm. Nhiều người nghĩ rằng ngài đã làm những cải cách lớn liên quan đến tệ lạm dụng, nhưng rõ ràng là những cải cách đó có tác dụng không nhiều. Theo các hiệp hội nạn nhân, nhiệm vụ của lãnh đạo tương lai giáo hội Công giáo đòi hỏi sự can đảm, bắt đầu bằng các quyết định mang tính ràng buộc nhằm bảo vệ tốt hơn nữa trẻ vị thành niên. Bà Anne Barrett-Dull nói tiếp, giáo hoàng sắp tới phải đưa ra một đạo luật phổ quát nêu rõ bất kỳ kẻ lạm dụng tình dục trẻ em nào sẽ bị tước giáo chức vĩnh viễn. Chặng đường để thay đổi cách suy nghĩ ở cấp cao nhất của giáo hội còn dài. Cựu giám mục của Lima, Peru, người đã xâm hại một thiếu niên cách đây 40 năm và đã bị giáo hoàng giáng chức hồng y, vẫn tham dự các cuộc họp chủ bị trong mật nghị trong những ngày qua ở Vatican.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau công bố thông tư mới thắt chặt tiêu chuẩn cấp quốc tịch Pháp cho người nước ngoài. Các tiêu chuẩn này liên quan đến việc tuân thủ luật Pháp, trình độ tiếng Pháp và hiểu biết lịch sử về nước Pháp, cũng như sự tham gia vào thị trường lao động. Bộ trưởng Nội vụ Pháp hôm nay tuyên bố quốc tịch Pháp chỉ dành cho những ai xứng đáng và chính quyền phải đòi hỏi rất cao.
Campuchia kết án tù một nhân vật đối lập vì tội kích động gây rối xã hội. Một nhân vật đối lập nổi tiếng của Campuchia cho biết ông đã bị tòa án kết án 4 năm tù vào hôm nay vì tội kích động gây rối loạn xã hội. Rong Chun, cựu công đoàn viên và là cố vấn của Đảng Quyền lực Nhân dân được thành lập năm 2023, nói với các phóng viên rằng ông bị kết tội kích động phá hoại sự ổn định xã hội, một cáo buộc thường được sử dụng chống lại các nhà hoạt động đối lập với chính quyền. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông có bị bắt giữ ngay sau khi kết án của tòa hay không. Ông bị khởi tố vào năm ngoái sau khi gặp các nạn nhân tranh chấp đất đai và có những bình luận về chuyến thăm khu vực biên giới với Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet. Rong Chun cũng đã bị bắt vào tháng 7 năm 2020 sau khi bị cáo buộc chính phủ có hành vi bất thường trong việc hoạch định lại biên giới với Việt Nam.
Philippines và Mỹ tập phòng ngự trước một thế lực đe dọa ngay đối diện đảo Đài Loan. Cuộc diễn tập bắn đạn thật đẩy lùi một cuộc tấn công giả định nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Balikatan và diễn ra trong hai ngày cuối tuần vừa qua ở vùng biển Apapri, tỉnh Cagayan đối diện với Đài Loan. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, Philippines huy động xe tăng chiến đấu chủ lực Sabra cùng với pháo tự hành ATMOS 155 ly. Mỹ thì triển khai lực lượng hỗ trợ trên không và trên bộ quy mô lớn.
Tổng thống Trump ra lệnh nâng cấp và mở lại nhà tù nổi tiếng Alcatraz. Ngày hôm qua, Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho chính quyền của mình nâng cấp và mở cửa lại nhà tù Alcatraz nổi tiếng nằm trong vịnh San Francisco thuộc bang California, đóng cửa từ hơn 60 năm nay để giam giữ những loại tội phạm nguy hiểm và hung bạo nhất. Trong thời gian dài, quá dài, nước Mỹ đã trở thành nạn nhân của những tên tội phạm tàn ác, bạo lực và tái phạm những kẻ cận bã của xã hội, những kẻ không bao giờ mang lại điều gì ngoài đau khổ và bất hạnh. Tỷ phú Đảng Cộng Hòa đã viết trên mạng xã hội Tucson của mình.
Trở lại với châu Âu, Anh Quốc bắt đầu được kỷ niệm 80 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, đợt lễ kéo dài 4 ngày từ ngày hôm nay. Giữa hôm nay, tại London diễn ra lễ diễu binh với sự tham dự của các binh sĩ Ukraine và một đội binh sĩ của NATO. Vua Charles là đệ tam trong quân phục, hoàng hậu Camilla, hoàng thái tử William và cung nương Kate cùng với các con có mặt trên khán đài gần cung điện Buckingham cùng thủ tướng Keir Starmer xem diễu binh.
Lực lượng Houthi cáo buộc Mỹ lại oanh kích thủ đô Sanaa của Yemen. Khoảng 10 cuộc oanh kích diễn ra trong đêm hôm qua sáng ngày hôm nay sau khi Houthi nhận trách nhiệm về một tên lửa rơi xuống sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv ở Israel ngày hôm qua. Iran bác bỏ cáo buộc đã hỗ trợ Houthi thực hiện vụ tấn công chưa từng có này. Lực lượng Houthi nằm trong trục kháng chiến do Tehran điều phối.
OPEC tăng sản lượng, dầu tụt giá. Giá dầu tiếp tục giảm vào hôm nay hơn 3% do tác động từ thông báo của OPEC mở rộng tăng tốc sản xuất trong tháng 6, trong khi giá dầu đã ở mức thấp. Trong phiên giao dịch buổi sáng tại châu Á, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,8% xuống còn 56,08 đô la một thùng, trong khi giá dầu Brent miền Bắc giảm 3,5% xuống còn 59,17 đô la.
Nga kêu gọi Ấn Độ và Pakistan giảm căng thẳng. Trong buổi họp báo ngày hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết mong muốn hai bên có thể đưa ra những biện pháp giúp làm giảm căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 4, khiến 26 người thiệt mạng ở vùng Kashmir bên phía Ấn Độ quản lý. Ông cho biết Nga đặt tầm quan trọng trong mối quan hệ với New Delhi, tức đồng minh gần gũi của Moscow và Islamabad, một đối tác của Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chủ nghĩa Trump có thể sang tới châu Âu nếu lục địa già không giải quyết được khủng hoảng xã hội.
Thưa quý vị, cuối tuần qua, Liên Âu liên tiếp đón nhận tin tức về các cuộc bầu cử, theo đó phe cực hữu thắng thế. Tại Anh, đảng cải tổ Reform, đại diện cho khuynh hướng thiền hữu, dân túy, bài Liên Âu, bất ngờ giành thắng lợi trong kỳ bầu cử địa phương ở xứ Anh và cuộc bỏ phiếu bổ sung vào Nghị viện Vương quốc Anh. Tại Romania, phe cực hữu, bài NATO và Liên Âu cũng giành được lợi thế áp đảo trong vòng một bầu cử tổng thống. Tuần báo Pháp Le Point hôm 4 tháng 5 cảnh báo mô hình chính quyền Donald Trump có thể vượt Đại Tây Dương sang châu Âu nếu như các nước không giải tỏa được nỗi lo trong dân chúng. Nhìn lại 100 ngày đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo báo Le Point, bất chấp những lời dối trá, thái độ tiền hậu bất nhất của Donald Trump, nhưng phải thừa nhận việc ông trở lại Nhà Trắng không phải là một sự tình cờ của lịch sử, nó bộc lộ một thực tế mà chúng ta không muốn thấy, đó là cuộc khủng hoảng của các xã hội phương Tây. Việc Donald Trump hai lần được bầu làm Tổng thống cường quốc đứng đầu thế giới chính là sự truyền tải cơn giận dữ sâu sắc của xã hội Mỹ, vốn đã đi đến chỗ kịch liệt phản đối hệ thống chính trị hiện tại, mạnh đến mức mong muốn sự đoạn tuyệt vào các nguy cơ, rủi ro hơn là những hứa hẹn của các ứng viên Tổng thống, đối thủ của Donald Trump. Một cuộc khủng hoảng kép, tức là khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng về bản sắc, đã đưa ông Trump lên nắm quyền. Một mặt, tầng lớp trung lưu bình dân và tầng lớp lao động thấy thu nhập của họ không được cải thiện. Mặt khác, một bộ phận dân cư không còn trông thấy sự hiện diện của họ trong tiến trình phát triển về mặt sắc tộc và xã hội của đất nước. Donald Trump đã biết hợp nhất hai điều này và muốn đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, do thiếu kinh nghiệm, thiếu chuẩn bị và lại bị vây quanh bởi nhóm thân cận bảo thủ, nên Donald Trump không tiến xa được như mong muốn. Nhưng lần này, trở nên cực đoan hơn, ông quay lại nắm quyền với những nhân vật cực đoan vây quanh và với một chương trình hành động để thực hiện điều mà ông gọi là một cuộc cách mạng. Le Point nhấn mạnh có một số điểm cần được châu Âu lưu ý bởi vì ít nhiều chúng đang được đưa vào yêu sách của các đảng dân túy ở lục địa già. Mục tiêu đầu tiên là sự phục hồi vai trò chính trị, nghĩa là khẳng định sự tự chủ của quyền lực đến từ nhân dân, thực sự lãnh đạo trước các quyền lực đối trọng, nhất là các quyền lực hợp pháp, vốn tự nhận là để kiềm chế chính quyền. Mặc dù có vẻ là một nghịch lý, nhưng chủ nghĩa Trump là một cuộc nổi loạn tự nhận là dân chủ, ngay cả khi không phải là tự do. Mục tiêu thứ hai là tái lập một cộng đồng quốc gia dựa trên các giá trị chung. Việc bác bỏ các lý thuyết có thể làm thay đổi nền tảng truyền thống, chủ nghĩa ái quốc, gia đình, tôn giáo, quan hệ nam nữ, cuộc chiến chống nhập cư và sự trở lại của các giá trị Kitô giáo đã tạo nên nó, tất cả đều góp phần vào điều này. Và mục tiêu cuối cùng là tái công nghiệp hóa một quốc gia mà các hoạt động mang lại ít giá trị gia tăng nhưng lại tạo nhiều việc làm đã được chuyển sang Trung Quốc hoặc Mexico. Tuy nhiên, các trở ngại là rất lớn, đó là không thể xây dựng một nhà máy dựa theo một quyết định có thể bị hoãn lại sang ngày mai hoặc thậm chí là sau 4 năm nữa, trong khi thuế hải quan có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài ra là những đòn trả đũa không thể tránh khỏi, tác động đến xuất khẩu. Nói cách khác, những nỗi đau đớn xuất hiện ngay lập tức, còn lợi ích thì mới chỉ là giả thuyết và sẽ đến muộn. Hơn nữa, tầm nhìn cơ bản của chính sách này lại mâu thuẫn với thực tế của nền kinh tế hiện đại, đó là nền công nghiệp ngày nay sử dụng nhiều robot, lực lượng lao động bị thu nhỏ nhưng có trình độ cao, chứ không phải là đội quân công nhân như trước đây. Tuy nhiên, theo Le Monde, châu Âu đang trải qua cùng một cuộc khủng hoảng như Hoa Kỳ và cũng đang phải đối mặt với những cuộc nổi loạn giống như ở Mỹ. Riêng về nước Pháp, người dân cũng đang thở dài tiếc nuối khi nghĩ đến Trente Glorieuse, tức là 30 năm huy hoàng, giai đoạn 30 năm khôi phục kinh tế xã hội sau đệ nhị thế chiến. Le Point kết luận rằng giải pháp là rất rõ ràng, hoặc là châu Âu phải tìm ra biện pháp giải tỏa nỗi lo lắng, hoặc là châu Âu cũng sẽ trải nghiệm điều gì đó tương tự như ở nước Mỹ.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thành Phương phỏng vấn cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, Claude Blanche-Maison, đồng hành với Việt Nam từ thời đầu cai tổ, và cuối cùng là tạp chí nói về du lịch Việt Nam, đánh thức di sản, bảo tồn ký ức chiến tranh, còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do chị Phương thực hiện, qua chủ đề Biển Đông từ Gia Long đến chính quyền thuộc địa Pháp. Tính liên tục của chủ quyền, chị Phương phỏng vấn ông Didier Ortolan, chuyên gia về luật hàng hải, cố vấn đối ngoại của Pháp, Bộ Ngoại giao Pháp, tác giả cuốn Les Mers de Chine, tạm dịch là những vùng biển Trung Quốc.
Mặc dù trong suốt một thời gian dài, Pháp đã quên đi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng những chính sách hàng hải của thực dân Pháp đã để lại di sản pháp lý và chiến lược cho Pháp củng cố các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông ngày nay. Ông Didier Ortolan là chuyên gia về luật hàng hải, cố vấn đối ngoại của Pháp, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Cục Pháp lý thuộc Bộ Ngoại giao Pháp. Hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, ông vừa cho ra mắt cuốn sách Les Mers de Chine, tạm dịch là những vùng biển Trung Quốc. Cuốn sách nêu ra những khu vực thể hiện tham vọng của Bắc Kinh, đặc biệt là Biển Đông và Biển Hoa Đông. Liên quan đến Biển Đông, qua các tư liệu lịch sử, ông Didier Ortolan đã phác thảo lại vai trò của chính quyền thuộc địa Pháp, tác động như thế nào đến yêu sách chủ quyền của Việt Nam tại khu vực này. Xin cảm ơn ông Didier Ortolan đã dành thời gian trả lời RFI tiếng Việt. Trước tiên, ông có thể cho biết là Pháp đã có chính sách như thế nào đối với Biển Đông khi đô hộ Đông Dương?
Cho đến đầu thế kỷ 20, các quốc gia chỉ có thể tuyên bố lãnh hải rộng 3 hải lý. Khái niệm về vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý vẫn chưa tồn tại. Điều này có nghĩa là Pháp giống như các cường quốc khác, không quan tâm đến những gì nằm ngoài khơi, ngoại trừ việc giám sát các tuyến hàng hải chính. Do đó, các quy định về hàng hải tại khu vực này không hoặc ít được thiết lập bởi chính quyền thực dân. Đối với Việt Nam, vua Gia Long đã chính thức chiếm đảo Hoàng Sa vào năm 1816, nhiều lần cử tàu đến đó để đánh cá và xác định các tuyến hàng hải. Người kế vị là vua Minh Mạng cũng đã quyết định xây chùa dựng bia để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Do đó, chủ quyền của Việt Nam ở khu vực này đã được chứng thực từ lâu. Nhưng dưới thời Pháp đô hộ, Paris lại bỏ quên khu vực này, mà dồn mối quan tâm chính vào đảo Hải Nam, hòn đảo có diện tích hơn 30.000 km2 ở phía bắc Biển Đông, vì hòn đảo này được xem là chiến lược và có thể gây ra nguy hiểm nếu như bị một nước khác kiểm soát, đặc biệt là trước sự hiện diện của Nhật trong khu vực. Do đó, có một thỏa thuận được thiết lập giữa Pháp và Trung Quốc, không để Trung Quốc nhượng quyền kiểm soát đảo này cho một nước khác.
Pháp có những hành động gì trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc?
Vào năm 1909,
Pháp đã không có hành động nào khi Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, nhưng Paris tiếp tục cử đến đó các phái đoàn thực hiện nghiên cứu khoa học. Mãi đến năm 1931, Pháp mới lên tiếng phản đối Trung Quốc. tức là trong vòng hơn 20 năm, Pháp không có phản ứng nào, nhưng cũng phải nói rằng Pháp không hề công nhận quyền chủ quyền của Trung Quốc. Sau năm 1931, hai bên đã có những trao đổi công hàm. Pháp đề xuất tìm bên trung gian đàm phán, nhưng Trung Quốc từ chối. Phản ứng của Pháp còn chậm hơn đối với đảo Trường Sa, khu vực này không được nhiều người biết đến. Hải quân Pháp không muốn mạo hiểm đến đó vì sợ bị mắc cạn trên rặng san hô. Tuy nhiên, trước sự hiện diện gia tăng của Nhật, đặc biệt là qua các công ty khai thác khoáng sản, Pháp đã chính thức chiếm giữ đảo năm 1930, chỉ một đảo thôi. Nhưng đến năm 1933 thì Paris quyết định chiếm 5 đảo trong quần đảo này trước khi rơi vào tay Nhật. Vào thời điểm đó, có lo ngại được nêu ra cho rằng trong trường hợp xảy ra xung đột, Nhật có thể sử dụng khu vực này để hạ cánh thủy phi cơ hoặc xây dựng căn cứ quân sự.
Liệu những hành động mà Pháp thực hiện tại khu vực này có định hình các yêu sách chủ quyền sau này của Việt Nam và các nước trong khu vực hay không?
Khi nói đến tính hiệu lực trong luật pháp quốc tế, nghĩa là sự hiện diện của một lực lượng trên một lãnh thổ để tuyên bố chủ quyền với vùng lãnh thổ đó. Do đó, điều này rất quan trọng đối với các đảo của Việt Nam trên Biển Đông. Pháp với tư cách là bảo hộ của đế chế An Nam đã tuyên bố chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa, đặc biệt là dựa vào việc Hoàng đế Gia Long kiểm soát khu vực này vào năm 1816. Việc Pháp chính thức chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa rất quan trọng, cho phép Việt Nam có thể tuyên bố rằng đó là di sản để lại từ chế độ thuộc địa. Ngay sau khi Pháp rút quân từ năm 1956, chính phủ miền Nam Việt Nam đã chiếm nhiều đảo ở Trường Sa và khẳng định chủ quyền với các hòn đảo ở đó. Tính liên tục trong lịch sử cũng khá hữu ích cho Việt Nam trong luật pháp quốc tế, cho rằng nhà nước thực dân không có quyền chia cắt lãnh thổ mà họ kiểm soát. Điều này có thể cho là theo một cách nào đó, Trường Sa thuộc Đông Dương dưới thời Pháp thuộc, do đó Việt Nam cũng được thừa hưởng.
Ông có thể giải thích các tranh chấp chủ quyền hiện nay ở Biển Đông, khu vực được cho là chiến lược và giàu tài nguyên?
Các tuyên bố chủ quyền tại khu vực này chồng lấn nhau. Trung Quốc là nước duy nhất tuyên bố có quyền lịch sử và có chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông và không được luật pháp quốc tế công nhận. Các nước khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia thì cũng có những yêu sách thông thường phù hợp với luật pháp quốc tế. Tất cả các nước đều cố tìm cách kiểm soát các đảo hoặc các khu vực có thể do lãnh hải và đặc quyền kinh tế từ những điểm đó. Tại khu vực chứa khoảng 12% nguồn thủy sản của thế giới, đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực của người dân ven biển và là trục giao thông hàng hải Á-Âu quan trọng. Nhưng ngay cả khi không có dầu khí hay nguồn tài nguyên thủy sản thì các nước cũng sẽ cố tìm cách kiểm soát vì lý do chủ quyền.
Trong cuộc xung đột tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hiện nay, có điều gì mà ông thấy đặc biệt và đáng chú ý nhất?
Trung Quốc sử dụng lực lượng quân sự đánh cá để tấn công. Theo tôi, đây là hành động chỉ có ở trong khu vực này. Hiện Trung Quốc được cho là có 300 thuyền bằng kim loại dài 50 mét, được điều đi đánh cá, nhưng thực chất là để chứng tỏ có sự hiện diện của Trung Quốc ở đó. Khi Trung Quốc muốn đe dọa tàu của Việt Nam hoặc Philippines thì cử hàng chục tàu dân quân đánh cá đến đó và được cho là có hiệu quả. Chiến lược này đã được Trung Quốc triển khai từ năm 2013 và Việt Nam cũng học theo cách tương tự. Nhưng chính sách của Việt Nam đối với lực lượng dân quân đánh cá lại khá khiêm tốn vì không phải là tàu sắt mà chỉ là tàu gỗ dài 24 mét, số lượng ít hơn nhiều.
Xin cảm ơn ông Didier Ortolan, chuyên gia về luật hàng hải, cố vấn tại Bộ Ngoại giao của Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Volodymyr Zelensky trấn an Ukraine sẽ nhận được 3 triệu đạn pháo từ các đồng minh trong năm 2025. Tổng thống Donald Trump thông báo đánh thuế 100% phim sản xuất ở nước ngoài công chiếu ở Mỹ. Nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch chiếm giải Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, chủ nghĩa Trump có thể sang tới châu Âu nếu lục địa già không giải quyết được khủng hoảng xã hội. theo dòng thời sự Biển Đông từ Gia Long đến chính quyền thuộc địa Pháp đánh liên tục của chủ quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Nga lo lắng cho an ninh trong ngày lễ 9 tháng 5, cực hữu trên đà thắng lợi ở Romania, Vatican chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y, Trung Quốc bế tắc trong mô hình tăng trưởng đình công tại Pháp là một số vấn đề đáng chú ý hôm nay.
Le Figaro cho biết là Vladimir Putin nghi ngờ Kiev muốn làm hỏng ngày 9 tháng 5 của ông ta, có tin đồn là sẽ có những vụ tấn công diễn ra, diễu hành mừng chiến thắng trên quảng trường đỏ sau khi đôi bên đều không ngừng bắn trong dịp này.
Tổng thống Ukraine hôm thứ Bảy nói rằng Kiev không thể bảo đảm an ninh cho khoảng 20 nhà lãnh đạo các nước đến dự kháng cuộc duyệt binh truyền thống trên quảng trường đỏ mừng ngày chiến thắng. Trong số đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil và các đồng minh của Moscow lâu nay như Cuba, Venezuela, v.v. Theo ông Zelensky, đó là vì, xin trích, không thể biết Nga sẽ làm gì trong dịp này, Moscow có thể dùng nhiều cách như phóng hỏa gây ra các vụ nổ, rồi sau đó cáo buộc chúng tôi, hết lời chuẩn. Lập tức phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo Ukraine muốn nhắm vào các cựu chiến binh trong ngày lễ thiêng liêng này, hết lời chuẩn. Lo ngại đang tăng lên sau khi Ukraine không chấp nhận đề nghị ngưng bắn từ ngày 8 đến 10 tháng 5 để, xin trích, trách nhiệm thiện chí của Kiev trong việc tìm ra con đường cho hòa bình theo từ ngữ của Kremlin. Nhiều nhà quan sát cho rằng đề nghị này chỉ nhằm tránh bị Ukraine oanh kích làm rối loạn buổi lễ. Putin đã từng tuyên bố ngưng bắn ngắn hạn trong dịp lễ phục sinh nhưng lại vi phạm ngay sau đó. Tổng thống Zelensky từ chối đùa giỡn với các vụ ngưng bắn, cho rằng thời gian hưu chiến quá ngắn để có thể thương lượng nghiêm túc.
Trong bối cảnh không bên nào tạm buông vũ khí, nguy cơ Moscow bị tấn công dịp 9 tháng 5 gây lo sợ, nhất là thủ đô Nga và vùng ngoại ô đã nhiều lần là mục tiêu.
Trên Telegram, các nhà bình luận bàn bạc về phương cách có thể thực hiện với khoảng cách 500 cây số. Sergei Markov, nhà chính trị học thân Kremlin cho rằng Ukraine có thể dùng drone tầm xa vì đã có kinh nghiệm, nhưng vẫn có thể dùng cả hỏa tiễn đạn đạo. Trong khi chờ đợi, quảng trường đỏ hoàn toàn bị phong tỏa, một ẩn số khác là khả năng Washington rút khỏi nỗ lực hòa bình. Như Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhắc lại vào tuần trước, Hoa Kỳ vẫn chưa cho biết ai sẽ đại diện vào thứ Sáu tới trên quảng trường đỏ. Đây là dấu hiệu quan trọng theo Le Figaro.
Lysenko thắc mắc về những gì đã diễn ra trong cuộc gặp tay đôi ngắn ngủi giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky tại Đại giáo Thánh đường Ferro ở Vatican.
Lần đầu tiên không thể loại trừ giả thiết một cuộc hưu chiến thực sự, có ba lý do chính: sự thiếu kiên nhẫn của Donald Trump, lịch trình kỷ niệm của Vladimir Putin và tính thực tiễn của Volodymyr Zelensky mà thỏa thuận khoáng sản là minh chứng. Trump cần một chiến thắng mang tính biểu tượng. 100 ngày đầu tiên của ông ở Nhà Trắng rất phong phú sự kiện. Tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất đối với một tổng thống kể từ 80 năm qua. Hòa bình không được vãn hồi ở cả Ukraine lẫn Trung Đông. Ngược lại, ông Trump gần như đã phá hủy liên minh Bắc Đại Tây Dương, làm xói mòn lâu dài lòng tin được gây dựng trong nhiều thập niên qua giữa nước Mỹ và các đồng minh.
Khi lần thân với Trump, Putin câu giờ để chiếm thêm đất, nhưng ông chủ Điện Kremlin cũng ý thức tình trạng thực sự của quân đội và nền kinh tế nước mình.
Putin cũng cần một chiến thắng biểu tượng sau 3 năm chiến tranh về ngoại giao cũng như tác động tâm lý, là lễ kỷ niệm 80 năm thắng Đức Quốc xã. Sự im lặng của Đại Bác trong dịp này là một món quà nho nhỏ cho Donald Trump, đồng thời chứng tỏ sức mạnh với người dân Nga. Nhưng tố chính vẫn là Ukraine, đã kháng chiến anh dũng nhưng bắt đầu kiệt sức, ý thức rằng không thể dùng vũ khí để thu hồi Crimea và những vùng đất bị chiếm ở miền đông, được châu Âu hỗ trợ nhưng bị Mỹ phản bội. Ukraine muốn ra khỏi khủng hoảng, dù bị mất một phần lãnh thổ, nhưng trở nên vĩ đại về chính trị vì đã không thất bại trước một đế quốc đông dân hơn, hùng mạnh hơn và giàu có hơn. Nhờ cuộc chiến tranh vệ quốc đầy can đảm, giàu sáng tạo và tài giỏi, Kiev đã buộc Moscow phải tự bằng lòng với những thắng lợi ít ỏi. Một ngày nào đó, người dân Nga sẽ tố cáo Putin đã hy sinh vô số mạng lính và thiết bị chỉ để giành được một tích đất. Tuy nhiên, theo Lysenko, mục tiêu của Moscow không chỉ là mở rộng lãnh thổ, mà trước hết là biến Ukraine thành một Belarus thứ hai. Sự phản bội của Mỹ càng củng cố thêm tham vọng của Nga. Châu Âu, vốn đã trưởng thành hơn trong 100 ngày qua, phải làm mọi cách để chặn bước Putin. Cuộc chiến Ukraine làm NATO rạn vỡ, nhưng liệu nhờ đó có thể đẩy nhanh việc xây dựng châu Âu chăng? Cũng tại châu Âu, Le Figaro ghi nhận sự tăng tiến ngoạn mục của phe dân tộc chủ nghĩa Rumani. Liên minh vì đoàn kết Rumani đã phát triển âm thầm trong thời kỳ Covid và trở thành lực lượng mạnh thứ nhì kể từ mùa đông năm ngoái.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về kinh tế ở châu Á, Lê Dê Cô quan tâm đến Trung Quốc tiến triển và không tiến triển. Đất nước của ông Tập Cận Bình không còn là mô hình tăng trưởng nhưng tập trung cho sáng tạo.
Sau đợt bùng nổ xuất khẩu sang Hoa Kỳ trước khi thuế quan tăng lên, tăng trưởng kể từ năm nay chắc chắn ở dưới mức 5%, chỉ bằng phân nửa so với cách đây 15 năm, nhưng đồng thời Trung Quốc lại nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác. Trung Quốc thụt lùi về kinh tế vĩ mô với số nợ chỉ trong một thập niên đã tăng từ 200% lên 300% GDP. Khi mở cửa cách đây gần nửa thế kỷ, Bắc Kinh xuất khẩu ồ ạt. Nhưng cuộc khủng hoảng năm 2008 đã chặn lại đà tiến. Trung Quốc bèn khuyến khích các gia đình và các địa phương đầu tư. Đến giữa những năm 2010, địa ốc chiếm gần 1/3 GDP, một tỷ lệ chưa từng thấy nơi các nước phát triển. Những tòa nhà mọc lên khắp nơi mà không có người mua. Bong bóng địa ốc nổ tung sau Covid dẫn đến những vụ phá sản ấn tượng. Chẳng biết làm cách nào hơn, Bắc Kinh đành cổ vũ sản xuất và xuất khẩu như trong thập niên 80. Kết quả là sản xuất thừa lên đến mức kỷ lục 1.000 tỷ đô la.
Châu Âu bắt đầu bảo vệ thị trường và Hoa Kỳ thì lao vào cuộc chiến thương mại dữ dội. Một lần nữa Trung Quốc phải tìm động cơ tăng trưởng khác, đó là tiêu thụ.
Tuy nhiên, người dân Hoa Lục phải lo tiết kiệm vì hầu như không có phúc lợi xã hội và chế độ hưu trí và đã thiệt hại nhiều trong khủng hoảng bất động sản. Tăng trưởng sẽ tiếp tục lao dốc, chính quyền đành tập trung kích động dân tộc chủ nghĩa. Nhưng kinh tế vi mô thì mang lại niềm tự hào. Trung Quốc dẫn đầu về pin mặt trời, bình điện, smartphone, xe hơi điện, có nhiều tiến bộ về vi mạch, điện gió, robot, trở thành nhân tố hàng đầu về tàu cao tốc. Thực phẩm, mức độ tự động hóa ở Hoa Lục đã cao hơn bất kỳ nước châu Âu nào. Những thành công trên là nhờ chính quyền tài trợ rất lớn, đầu tư cho nghiên cứu, đào tạo 3 triệu kỹ sư mỗi năm. Trung Quốc có thể khống chế trong hai lĩnh vực tương lai là số hóa và năng lượng tái tạo. Những hoạt động này không đủ để cứu vãn kinh tế vi mô. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo là không nên coi thường.
Về nước Pháp, các báo đều phản ánh sự bất bình của công chúng trước việc nhân viên đường sắt lại đình công. Le Figaro chạy tiết trang nhất, SNCF, hành khách lại là nạn nhân bị bắt bí bằng đình công. Le Figaro nhấn mạnh động thái này không thể biện minh.
Vì căn bản nhờ thỏa thuận ký năm ngoái, tiền lương công nhân đường sắt tăng nhanh hơn vật giá mà ít lĩnh vực nào có được. Về hình thức, đây là điều đáng lo ngại vì một tập thể không chính thức, các kiểm soát viên đứng sau phong trào này cũng là nguyên nhân gây ra những vụ hủy chuyến chưa từng thấy trước hôm Noel cuối năm 2022. Lysenko cho rằng sự ngoan cố của các nghiệp đoàn sẽ làm tập đoàn đường sắt Pháp bị yếu đi lâu dài. Trong bài xã luận mang tựa đề Trấn lột, Le Figaro mỉa mai nhắc lại lời khuyến cáo vì hành tinh hãy để xe hơi ở nhà và đi xe lửa, hàng triệu gia đình sẽ bị ảnh hưởng vì cuộc đình công mới này. Mối nguy hiểm nào đã dẫn đến tình trạng này? Việc làm và quy chế dành cho nhân viên đường sắt bị đe dọa hay ngành kinh tế này đang bị bỏ rơi chăng? Hoàn toàn không phải, chỉ là một phần mềm quản lý, lịch làm việc không phù hợp với kiểm soát viên và những người lái tàu sau khi được tăng lương lại đòi thêm nữa. Tóm lại, đây là cả một sự căng đan. Biểu tượng cho quan niệm cực đoan của hai nghiệp đoàn CGT và Streetrail, trong doanh nghiệp được trợ cấp nhiều nhất nước Pháp, nhưng không năm nào không đình công kể từ 1947 tới nay, phương pháp này có một cái tên, đó là trấn lột.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Claude Blanche-Maison, đồng hành với Việt Nam từ thời đầu cải tổ.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nguyên là đại sứ Pháp tại Việt Nam từ 1989 đến 1993, ông Claude Blanche-Maison vừa cho ra mắt độc giả ở Pháp một cuốn sách gần như là hồi ký của một nhà ngoại giao. tác giả đặt tựa cho quyển sách là Fragments d'un parcours aventureux, tạm dịch là những phân đoạn của một hành trình kỳ thú. Ngoài Việt Nam, ông Blanche Maison đã từng là đại sứ ở các nước Ấn Độ, Nga, Tajikistan và Tây Ban Nha, và cũng đã từng giữ nhiều chức vụ cao cấp trong Bộ Ngoại giao Pháp. Hiện là một chuyên gia về châu Âu và châu Á, ông vẫn thường xuyên bình luận về thời sự quốc tế trên các kênh truyền hình và truyền thanh của Pháp. Cuốn sách của ông với tựa đề Sống với Putin đã nhận được giải Jacques Fouché của Viện Hàn Lâm Pháp năm 2020. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, cựu đại sứ Blanche Maison kể lại, vào ngày 24 tháng 2, 2022, tức là đúng vào ngày mà Putin xua quân sang xâm lăng Ukraine, khi đang ở một nhà hàng ở Paris, ông đã bức hụt và bị ngã, gãy cả hai đầu gối, cho nên phải được phẫu thuật và phải nằm viện một thời gian rất dài, chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Chính trong thời gian đó mà Claude Blanche Maison nghĩ đến việc viết một cuốn sách mà trong đó ông kể lại đời mình từ thở thiếu niên cho đến ngày nay. Nhưng phần lớn tác phẩm này được dành cho sự nghiệp rất dài của một nhà ngoại giao kỳ cựu, mà một trong những chặng đường mà ông đi qua là Việt Nam.
Et puis un jour, au début de l'année 1989, on me dit, mais dans le fond, on réfléchit à vous nommer ambassadeur au Vietnam.
Rồi vào một ngày đầu năm 1989, tôi đã được thông báo là họ đang suy tính bổ nhiệm ông làm đại sứ tại Việt Nam, một khả năng khá là chắc chắn. Và tôi thậm chí còn được mời tham gia một phái đoàn của Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp đến thăm Việt Nam vào tháng 2 năm 1989. Thế là tôi đã đến đó cùng với ông ấy và đã khám phá ra Việt Nam với những cảnh quan tuyệt vời. Tháp tùng Bộ trưởng Nông nghiệp Henri Nale, chúng tôi đã đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi chúng tôi gặp các giám đốc của các viện nông học đã từng theo học tại Pháp và về cơ bản đã duy trì được mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, có sự hợp tác với các kỹ sư nông nghiệp Pháp và Việt Nam. Đây gần như là lĩnh vực duy nhất thực sự có sự hợp tác song phương, ngoài lĩnh vực ngôn ngữ, nghĩa là giảng dạy tiếng Pháp và duy trì đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp. Tôi nhận thấy rằng người Việt Nam luôn có thông tin đầy đủ. Một trong những phiên dịch viên nói với tôi, có tin đồn rằng ngài sẽ đến Việt Nam với tư cách là đại sứ. Vậy khi nào thì ngài sẽ đến?
L'une des interprètes a dit, mais dans le fond, monsieur l'ambassadeur, puisque le bruit court que vous allez venir comme ambassadeur au Vietnam, vous arrivez quand?
Vị đại sứ trẻ Claude Blanche Maison đã nhậm chức đại sứ Pháp tại Việt Nam năm 1989, và một thời điểm rất đặc biệt, Việt Nam vẫn còn bị Mỹ cấm vận, nhưng đã bắt đầu mở cửa với thế giới và tiến hành cải cách kinh tế. Nhưng trong khi đó thì cuộc chiến ở Campuchia vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Blanche Maison kể lại những ngày đầu tiên ông đại diện cho nước Pháp ở Việt Nam.
Pour moi c'était un peu un défi puisque l'instruction générale que j'avais reçue du président de la République et du ministre des Affaires étrangères c'était il faut renouer avec le Vietnam et renouer des coopérations partout.
Đối với tôi đó quả là một thách thức vì chỉ thị mà tôi nhận được từ tổng thống và ngoại trưởng là nối lại quan hệ với Việt Nam, nối lại hợp tác bất cứ khi nào có thể và giúp đỡ Việt Nam. Và thời điểm đó, Việt Nam còn nghèo đói sau 30 năm chiến tranh với Pháp rồi với Mỹ, và sau đó Việt Nam đánh đuổi Khmer Đỏ ra khỏi Campuchia, khiến Trung Quốc tức giận và đánh sang miền Bắc Việt Nam. Và như ông có nói, lệnh cấm vận của Mỹ rất nghiêm ngặt và thực tế là tình trạng kinh tế của đất nước rất khó khăn. Khi tôi đến, thì Việt Nam đã quyết định thi hành chính sách đổi mới, tức là cải cách kinh tế, hơi giống với những gì mà Trung Quốc đã và đang làm từ trước đó một thời gian, đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa, sang nền kinh tế thị trường, mang màu sắc Việt Nam. Nhưng vấn đề là chưa có một khuôn khổ pháp lý, chỉ có quyết tâm chuyển sang nền kinh tế thị trường không thì chưa đủ, mà cần có những luật lệ, quy định, thể chế phù hợp với nền kinh tế thị trường. Và đó là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Phía Việt Nam hỏi, tôi liệu có tìm được người trợ giúp họ hay không, tư vấn cho họ về việc soạn thảo bộ luật thương mại được hay không. Thật tình cờ là khi đó có một luật gia người Pháp rất nổi tiếng, là một trong những chánh án tòa phúc thẩm Paris, ông Pierre Bizard, sinh tại Việt Nam. Cha ông làm việc trong chính quyền Pháp và từng công tác ở Việt Nam. Ông Pierre Bizard đã tình nguyện đến Việt Nam rất thường xuyên trong các chuyến đi 8 ngày hoặc 15 ngày để làm việc với nhóm của Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam về Bộ luật Thương mại Việt Nam, vì ưu tiên là phải có khuôn khổ pháp lý để chuyển sang nền kinh tế thị trường. Hơn nữa, khi đó Bộ Tài chính Pháp cũng có một cơ quan hợp tác với nước ngoài, đứng đầu là một thanh tra tài chính rất nổi tiếng vào thời điểm đó, ông Jacques de Chalanda. Ông de Chalanda nói, chúng tôi có thể huy động chuyên môn của các công chức, phó giám đốc của chúng tôi tại Bộ Tài chính, và ông đã tổ chức hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam để Việt Nam có được một kho bạc thực sự và một tổng cục thuế thực sự. Có nghĩa là giống như bất kỳ nhà nước hiện đại nào, thuế phải được thu theo đúng luật, theo các quy định pháp lý, và tiền thuế được đưa về Trung ương, tức là về Hà Nội, về Bộ Tài chính. Việc phân bổ ngân sách phải thực hiện dựa trên ngân sách do Quốc hội biểu quyết.
trong hệ thống trước đó ở Việt Nam, lãnh đạo các vùng có thể giữ lại một phần tiền thuế để phục vụ nhu cầu của địa phương và gửi phần còn lại về Hà Nội. Vì vậy, cần phải cải cách toàn diện và cơ bản. Các quan chức Việt Nam và Pháp đã hợp tác để thiết lập hệ thống giúp hình thành một nền kinh tế thị trường thay thế cho nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa kiểu Liên Xô. Chúng tôi thực sự đã mất khá nhiều thời gian.
Au lieu de l'économie planifiée centralisée à la soviétique qui existait auparavant. Donc ça nous a pris pas mal de temps, effectivement.
Trong cuốn sách, ông Blanche Maison kể lại chuyện tướng Võ Nguyên Giáp đã bất ngờ đến dự lễ kỷ niệm 200 năm cách mạng Pháp được tổ chức tại Đại sứ quán Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1989. Cho tới lúc đó, tướng Giáp chưa bao giờ đến Đại sứ quán Pháp. Như vậy, đối với Đại sứ Blanche Maison, sự tham dự của vị tướng này là một dấu hiệu của sự hòa giải, mà sứ mệnh của ông cũng chính là mang lại hòa giải và xây dựng lòng tin giữa người Việt Nam và người Pháp. Tiến trình hòa giải giữa hai nước đã được đánh dấu bằng chuyến thăm lịch sử của Tổng thống François Mitterrand 4 năm sau đó, năm 1993.
Première visite d'État d'un président occidental à Hanoi, il n'y en avait jamais eu.
Chưa từng có chuyến thăm cấp nhà nước của một Tổng thống phương Tây tới Hà Nội và cũng chưa từng có một chuyến thăm của một Tổng thống Pháp đến Việt Nam. Chuyến đi này thực sự đánh dấu kết quả của một quá trình hòa giải. Tổng thống Mitterrand đã gặp tướng Giáp. Ông nhất quyết muốn đến Điện Biên Phủ để được Pierre Schoendorfer, một nhà làm phim trong quân đội ở Điện Biên Phủ, giải thích cho ông về trận chiến. Do nhà làm phim này hiểu rõ trận chiến, thậm chí sau đó ông đã bị bắt làm tù binh. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp và đó là biểu hiện to lớn của hòa giải.
Et tout ça s'est très bien passé. C'était donc la démonstration d'une grande réconciliation.
Ngay cả khi hết nhiệm kỳ đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Blanche Maison tiếp tục giữ liên lạc với Việt Nam thông qua những hoạt động khác. Vẫn theo dõi sát tình hình Việt Nam, Claude Blanche Maison đưa ra đánh giá của ông về tiến triển của Việt Nam kể từ thời ông làm đại sứ Pháp cho đến ngày nay, tức là trong hơn 30 năm qua.
Moi, l'année où je suis arrivé, en 89, on envoyait les jeunes de l'ambassade faire des provisions.
Khi tôi đến Việt Nam vào đầu năm 1989, lúc đầu chúng tôi đã phải sử dụng những người trẻ trong đại sứ quán đi mua các thứ cần thiết ở Bangkok. Nhưng tình hình đã diễn biến rất nhanh chóng vì Việt Nam đã mở cửa rất nhanh. Và hiện nay rõ ràng Việt Nam là một trong những con hổ châu Á đã phát triển toàn diện và hội nhập hoàn toàn vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức khối ASEAN. Điều mà chúng tôi đã thúc đẩy vào lúc đó. Ngoài ra Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực đều cho rằng liên minh quân sự là một điều hơi nguy hiểm và mong muốn có quan hệ với tất cả các nước muốn có quan hệ tốt với mình và do đó hợp tác chiến lược với rất nhiều nước, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, tùy thuộc vào những gì mà quốc gia đó có thể mang lại cho Việt Nam, cũng như tùy thuộc vào những gì có thể thực hiện được trong các hợp tác hai chiều này. Rõ ràng nhất là hợp tác với Liên hiệp châu Âu. Khi tôi còn tại nhiệm, chúng tôi đã nhấn mạnh là Việt Nam phải ký kết các hiệp định kinh tế với Liên hiệp châu Âu. Điều này đã xảy ra. Tôi thấy là bà Ursula von der Leyen sẽ đến Việt Nam để tăng cường quan hệ và nâng quan hệ lên một nấc cao hơn. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm đảo lộn hoàn toàn nền kinh tế thế giới. Chúng ta phải có những biện pháp phòng ngừa, và thực sự là những biện pháp phòng ngừa này còn mang tính chiến lược trong lĩnh vực kinh tế giữa Pháp và Việt Nam, giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam.
Donc il faut prendre des précautions, et en effet ces précautions c'est notamment stratégique, mais aussi stratégique dans le domaine économique entre la France et le Vietnam, entre l'Union européenne et le Vietnam.
Kết thúc phần nói về Việt Nam trong cuốn sách của ông, cựu đại sứ Pháp đặt câu hỏi, nước Pháp có thể phát triển được quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trong các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ lưỡng dụng, thậm chí thuần túy quân sự hay không? Tác giả nhắc lại trong chuyến thăm cấp nhà nước ở Pháp hai ngày 6 và 7 tháng 10 năm ngoái, Tổng bí thư Tô Lâm, lúc đó còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước và Tổng thống Macron đã nâng quan hệ Pháp-Việt lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Ông Blanche Maison ghi nhận, hợp tác giữa Pháp và Việt Nam đã phát triển đều đặn trong một bầu không khí tin cậy. Chúng ta có một lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh tại một quốc gia này có đến 100 triệu dân và có một mức tăng trưởng hàng năm hơn 7%.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt về khi du lịch đánh thức di sản, bảo tồn ký ức chiến tranh tại Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
So if you put your foot over here, no way to step back.
Địa đạo Củ Chi, ngoại ô phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, thu hút 1,5 triệu khách tham quan hàng năm. Du khách vạch từng tàn lá, men theo con đường đất và dừng lại theo người hướng dẫn. Gạt lớp lá dưới chân là một nắp hầm nhỏ. Ngạc nhiên và hào hứng, từng người lần lượt thủ xuống hầm và đậy nắp theo hướng dẫn của hướng dẫn viên. Khám phá, trải nghiệm tại các khu chiến trường xưa là một phần không thể bỏ qua của các du khách nước ngoài và ngày càng thu hút khách trong nước. Những u đất tưởng như là tổ mối lại là lỗ thông hơi của địa đạo. Nhiều miệng hầm được nới rộng ra để thuận tiện cho du khách. Những người bị tim mạch, khó thở được khuyến cáo không nên xuống. Sau vài bậc thang bằng đất là đoạn đường hầm nhỏ, tối om, phải lòng khòm di chuyển. Những tiếng oà thở phào, mặt đỏ thì ra khỏi đoạn đường hầm cho thấy khó khăn đến nhường nào. Tất cả đều không phục và có chung câu hỏi, dân quân kháng chiến Việt Nam đã sống trong đó thật sao? Làm sao có thể trụ được trong thời gian dài như vậy? Anh Dương Phúc Sáng, nhà tổ chức tour tại địa đạo Củ Chi nhận định với hãng tin Mỹ AP như sau.
Đến Việt Nam, hầu như hơn 70% khách du lịch nước ngoài sẽ ấn tượng về cái chiến tranh Việt Nam. Và đặc biệt ở tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là cái tên gọi mới và tên gọi ngày xưa là Sài Gòn, thì người ta sẽ tìm đến đó là bảo tàng lịch sử đầu tiên. Thứ nhì, đó là bảo tàng chiến tích chiến tranh, nơi ghi dấu lại những kỷ niệm ngày xưa từ chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ năm 1954, năm 1975, 21 năm. Và đặc biệt là địa đạo Củ Chi, nơi ghi dấu cùng các anh hùng.
Đến khu nghỉ ngơi, du khách được thưởng thức khoai, sắn, lương thực chính của quân kháng chiến xưa. Lâu lâu lại có những tiếng nổ, tràng súng vẳng lại từ trường bắn, nơi du khách có thể thử súng AK-47, M-16 và súng liên thanh M-60. Đối với du khách quốc tế, đó là trải nghiệm để hiểu hơn về hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam, theo cảm nhận của Buono, một du khách Ý.
Could be a nice perspective to understand a bit better.
Đó có lẽ là một góc nhìn hay và tôi có thể hiểu rõ hơn một chút về những sự kiện chiến tranh đã diễn ra như thế nào, dân tộc Việt Nam đã chiến đấu và tự vệ như thế nào, và việc tận mắt nhìn thấy có thể là một trải nghiệm sống và hiểu rõ hơn về cuộc chiến.
Hoặc như Paul Hazenton, một cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở khu vực Huế năm 1965, thì trở lại chiến trường xưa để thấy được những thay đổi ngày nay.
It was a war zone when I was here before and undeveloped.
Đó là một vùng chiến sự khi tôi ở đây trước đây và chưa phát triển. Chúng tôi không có bất kỳ tòa nhà cao tầng nào. Đó là một thị trấn xinh đẹp bên dòng sông Hương. Tôi may mắn có cơ hội nhìn thấy thành cổ khi tôi ở đó vào lúc trước. Nhưng mọi nơi bạn đến đều là những khu vực bị quân đội chúng tôi kiểm soát. Và bây giờ chỉ thấy sự hối hả, nhộn nhịp của ngành công nghiệp thì thật là ấn tượng. Tôi vui mừng rằng nước Mỹ chúng tôi đang giao thương và có quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Và tôi nghĩ cả hai bên đều được hưởng lợi từ điều đó.
Nhiều công ty văn phòng lữ hành nước ngoài tổ chức tour dành riêng trải nghiệm về chiến tranh Việt Nam, ví dụ như tour 16 ngày của công ty Leisure Battlefield ở Anh. Hành trình được bắt đầu ở Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, ghé thăm những địa điểm như Vịnh Hạ Long, Huế, Hội An và Điện Biên Phủ, thảo luận về các chủ đề như chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, vụ thảm sát Mỹ Lai, ghé thăm các địa điểm chiến trường bao gồm bãi biển đỏ số 2 ở Đà Nẵng, trận đất Bắc và địa đạo Vịnh Mốc, thăm các nghĩa trang và bảo tàng giúp tăng thêm trải nghiệm và hình dung những con người chiến đấu ở đó đã trải qua suốt 19 năm chiến tranh Việt Nam ra sao.
Bao quanh nhà tù là bức tường đá cao 4 mét trên có cắm hành trang.
Du lịch lịch sử chiến tranh được coi là cấu phần quan trọng của loại hình du lịch ngược về quá khứ để tham quan và trải nghiệm. Xu thế này đã được phát triển ở nhiều nước trên thế giới, theo tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, chủ tịch kiêm giám đốc Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững, được báo Nhân dân trích dẫn ngày 14 tháng 10 năm 2023. Việt Nam cũng chủ trương dùng du lịch để đánh thức di sản trong những năm gần đây. Hình ảnh những chiến trường xưa gắn liền với đau thương mất mát, nhưng cũng là cách truyền tải đi vào lòng người nhất, nhanh nhất cho thế hệ trẻ với những cách tiếp cận sáng tạo hơn, đa dạng hóa trải nghiệm, không còn khô cứng, nhàm chán như trước. Nhiều trang web du lịch thống kê, những di tích chiến tranh nên một lần ghé qua, du lịch trải nghiệm cũng có, tham quan thắng cảnh cũng có và du lịch tâm linh cũng có. Là một cựu chiến binh hiện 68 tuổi sống ở Hà Nội, ông Lê Quang Bình dành nhiều thời gian từ khi nghỉ hưu đi thăm những địa danh chiến trường xưa. Theo ông, nếu đến Hà Nội, không thể bỏ qua Hoàng Thành Thăng Long, nơi đặt tổng hành dinh của quân đội Việt Nam với dấu ấn của tướng Giáp, và đặc biệt là nhà tù Hỏa Lò được mệnh danh là Hinton Hà Nội.
Nhà tù Hỏa Lò nằm trên vị trí trung tâm của thủ đô, nơi thu hút một lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế, là một điểm đến lịch sử văn hóa cho mọi du khách. Những người yêu lịch sử ta có thể trải nghiệm qua những câu chuyện lịch sử, qua lời kể của những người cựu chiến binh và những người tù chính trị. Du khách sẽ thấy cái hệ thống trưng bày thường xuyên bằng những cái bài thuyết minh trưng bày phù hợp với từng lứa tuổi. Nội dung lịch sử được truyền tải đến du khách qua lời dẫn chuyện, thuyết minh kết hợp với âm thanh sống động phù hợp, tái hiện lại những nội dung trưng bày giúp công chúng có cái nhìn chi tiết trong từng giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước. Mỗi không gian chủ đề trưng bày nhiều hiện vật, nhiều tài liệu chứng minh nhà tù Hỏa Lò thực sự cuốn hút du khách, giúp du khách trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về lòng yêu nước, sự dũng cảm, ý chí kiên cường của những chiến sĩ cách mạng trong lao tù.
Nhiều trang web hướng dẫn du lịch giới thiệu di tích nhà tù Hỏa Lò là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Hà Nội để có thể tìm hiểu về quá khứ đầy biến động của Việt Nam cũng như sức mạnh tinh thần của con người. Từ nhiều năm nay, khu di tích tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để thu hút giới trẻ quan tâm hơn đến lịch sử, theo giải thích của ông Lê Quang Bình.
Cái di tích tù Hỏa Lò gọi là một di tích quốc gia, mọi người đến tham quan trải nghiệm đêm thiêng liêng của Hỏa Lò, rồi là trưng bày chắp cánh ước mơ tại di tích của tù Hỏa Lò. Có là trải nghiệm đêm di tích tù Hỏa Lò đều có. Gần đây các tầng lớp trẻ của thủ đô và cả nước cũng đến tham quan di tích, mỗi một ngày nó rất là đông.
Di tích chiến tranh trải dài từ Bắc xuống Nam, do tất cả các vùng đất ở Việt Nam đều gắn với hai cuộc chiến tranh lớn. Ở miền núi phía Bắc có các khu di tích lịch sử như Tân Trào, Bắc Bó, nhà tù Sơn La, quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Ông Lê Quang Bình giải thích.
Khi mà tôi trở về Điện Biên tham quan cái di tích Điện Biên Phủ thì tôi thấy là một di tích không gian lịch sử, chính quyền Điện Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Điện Biên Phủ là một trong hơn 100 di tích quốc gia đặc biệt của cả nước, đóng vai trò quan trọng việc phát triển du lịch của Điện Biên. Thế khi mà chúng tôi lên tham quan trên đấy thì bây giờ Điện Biên đã là một cái di tích còn để lại cho khách tham quan đến đồi hầm A1 rồi các sở chỉ huy của tướng Giáp. Thế rồi là chúng tôi cũng chụp ảnh rồi là đi tham quan thì cũng cảm thấy là tự hào là một người Việt Nam, là một đất nước anh hùng mà là con người cũng là anh hùng.
Năm 1929, đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái đã lập
sản phẩm du lịch văn hóa và lịch sử đóng góp khoảng 41% vào GDP ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 56% là khách quốc tế và 28% khách nội địa quan tâm đến loại hình này, với 58% du khách đến thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có thêm nhiều sản phẩm văn hóa hơn, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các trải nghiệm văn hóa đa dạng và phong phú. Một số điểm du lịch nổi bật như địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập đều thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong năm 2024. Kết quả này cho thấy là các di tích lịch sử góp phần vào sự phát triển bền vững của du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm 50 năm Thống nhất Việt Nam ngày 30 tháng 4 là một ví dụ cho việc kết hợp sự kiện lịch sử và du lịch. Hàng triệu người đổ về khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh kích thích tiêu dùng dù trong thời gian ngắn. Nhiều người sẵn sàng di chuyển từ xa để được chứng kiến sự kiện. Khai thác ký ức chiến tranh thành thế mạnh du lịch đang được chính phủ Việt Nam chủ trương thực hiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì du lịch chiến tranh hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Hạn chế lớn nằm ở cơ sở hạ tầng yếu kém, dịch vụ thiếu đồng bộ, cách truyền tải nội dung còn đơn điệu và thiếu đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Nhiều điểm di tích vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, hiệu quả khai thác còn thấp. Để phát triển bền vững, ngành du lịch cần chiến lược đầu tư dài hơi, chú trọng bảo tồn di tích, kết hợp công nghệ hiện đại như trải nghiệm thực tế ảo, mở rộng các hoạt động trải nghiệm đặc thù như ngủ hầm, ăn cơm nắm, đánh trận giả, nâng cao năng lực của người thuyết minh, tránh thương mại hóa phản cảm. Ngoài gìn giữ lịch sử, việc biến những ký ức chiến tranh thành sản phẩm du lịch đặc thù là hướng đi sau tiềm năng để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thế giới. Hiện tại, du lịch là một trong những động cơ chủ đạo cho tăng trưởng của Việt Nam và sử dụng đến 1/9 lao động trên cả nước. Năm 2024, Việt Nam tiếp đón hơn 17,5 triệu du khách nước ngoài, gần với mức kỷ lục 18 triệu người vào năm 2019 trước đại dịch COVID-19. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Volodymyr Zelensky trấn an Ukraine sẽ nhận được 3 triệu đạn pháo từ các đồng minh trong năm nay. Tổng thống Donald Trump thông báo đánh thuế 100% phim sản xuất ở nước ngoài công chiếu ở Mỹ. Nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch chiếm giải Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, chủ nghĩa Trump có thể sang tới châu Âu nếu lục địa già không giải quyết được khủng hoảng xã hội. Theo dòng thời sự, Biển Đông từ Gia Long đến chính quyền thuộc địa Pháp tính liên tục của chủ quyền. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn qua chủ đề Yếu tố Nga trong thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine, và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanche-Maison đồng hành với Việt Nam từ thời đầu cai tổ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Khắc Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.